Này bài 163 là đúc giấy Long Đàm. Ngày xưa bèn đến Long Đàm, đi vào pháp đường mới nói: từ lâu nghe danh Long Đàm, đến nơi đầm cũng chẳng thấy, long cũng chẳng hiện. Long Đàm mới bước ra nói: ông đã đến gần Long Đàm, sư không nói được bèn xin ở lại. Như vậy thì mang một bụng chữ nghĩa, phải không? Mang một bụng chữ nghĩa mà đi đến đây thì nghe câu hỏi đầu đó thì mình biết là ngài vừa đến đó thì trong lòng lên nó cũng có một cái gì đó hơi nghĩa là giống như là tự kêu ở trong đó rồi, không? Bởi vì là một giảng sư mà, giảng sư Kinh Kim Cang mà nổi tiếng mà, cho nên nó cũng có một cái gì đó hơi tự kêu trong đó. Cho nên đến đó, đến Long Đàm mà mới đến thì sao? Từ lâu đó, nghe cái danh Long Đàm rồi, không? Tưởng đã đến tưởng đâu có gì, nghe danh đó thì nghe quay lắm, phải không? Đến là đầm cũng không thấy mà lông cũng chẳng hiện, thì nghe thấy cái câu nói sao rồi. Nhưng mà như vậy là sao? Nếu mà mình mà thuộc về cái hạng mà gọi là không phải mà thiền sư mà thứ thiệt á, thì nghe nói như vậy thì chắc cũng nghe là lúng túng. Nhưng mà đây thì ngài Long Đàm ngài khéo léo, ngài bước ra ông đã đến gần Long Đàm rồi, thì như vậy là sao? Sao thấy được cái ý đó? Nghe danh Long Đàm mà đến nơi thì đầm không thấy, lông cũng chẳng hiện, tức là sao? Tức là đối diện rồi. Lông không thấy, đầm cũng chẳng hiện, đầm chẳng thấy, lông chẳng hiện, thì đó là đối diện rồi. Còn kẹt ở trên danh từ chi nữa? Còn kia là kẹt ở trên danh từ, kẹt trên danh từ bám vào cái danh từ, cho nên là nghe cái danh Long Đàm đến nơi mà không có thấy giống như cái danh. Còn ở đây thì ngài mới đã đánh thức ông ngay đó. Nếu mà thật như vậy đó thì ông đã đến gần Long Đàm rồi, tức là đối diện với Long Đàm chân thật rồi, tức là ông không còn mắc kẹt nơi danh nữa, không? Đó. Thì như vậy cho nên là ngài nói là như vậy là ông đã đến gần Long Đàm rồi, đối diện với cái thật rồi. Nghĩa là sao? Như vậy là ông đã quên danh rồi, mà quên danh thì tất nhiên là gần với cái thật. Cho nên như vậy, nhưng mà rồi ngài cũng chưa có thấm được. Cho nên thiền sư thì ngài đáp rất là khéo, mà ông cũng chưa có thấm được. Bởi vậy cho nên rồi ngài xin ở lại. Ở lại thì một hôm đó mới đứng hầu thầy. Đứng hầu thầy, ngài Long Đàm mới hỏi: đêm đã khuya rồi, sao chẳng có xuống đi? Tức ngài đứng hầu trong đêm nó hơi khuya. Thì sư bước kính chào bước ra, rồi cái thì lại trở vào mới thưa: bên ngoài tối đen. Thì ngài Long Đàm liền đốt đèn. Đốt đèn ở đây tức là trong cái bản văn nói rõ là đốt đuốc, đốt giấy, đốt giấy đưa cho sư. Thì sư vừa đưa tay nhận, Long Đàm liền thổi tắt. Thì ngay khi ấy sư liền đại ngộ, bèn lễ bái. Lễ bái thì Long Đàm mới hỏi: chứ ông thấy cái gì? Sư thưa là: từ nay vì sao chẳng còn nghi đầu lưỡi lão hòa thượng trong thiên hạ. Nhân đó thì sáng hôm sau thì ngài Long Đàm mới lên tòa gọi đại chúng bảo: trong đây có một gã răng như kiếm bén, miệng tợ chậu máu, đánh một gậy chẳng sôi đầu lại, ngày kia sẽ lên trên chót đảnh Cô Phong dựng lập đạo của ta. Đây là cái đoạn ngài đại ngộ. Tức là đứng hầu thầy đêm khuya, thì ngài Long Đàm bảo: thôi xuống đi, khuya rồi. Ngài bước ra trở vào thưa: bên ngoài trời tối đen. Thành ra tối đen đây nó cũng hai nghĩa, không? Tức là đêm khuya thì ở ngoài tối đen, mà cũng muốn nói là con ở trong này nó cũng còn đang tối đen. Hai nghĩa tối. Bởi vậy cho nên ngài Long Đàm: ông còn tối thôi, ta đốt đèn ta đưa cho. Cho nên là ngài Long Đàm đốt đèn đưa. Nhưng mà thay vì đưa thì ngài đợi cho ngài vừa đưa tay mà tiếp nhận lấy, đúng lúc đó thì ngài Long Đàm liền thổi tắt ra liền. Thì như vậy là ngài ngộ được liền cái gì ngài Long Đàm muốn chỉ. Đó là những cái thực rất là khéo léo. Thì như vậy mình lâu nay là cái thì mình hiểu làm sao cái chỗ này, thì mình cũng sanh gọi là cái hiểu theo cái kiến giải đó. Cái kiến giải đó thì Bởi vì ngài Long Đàm đó thì ngài muốn là chỉ cho ngài Đức Sơn á, ngài có cái gọi là cái chân thật đó nó sẵn, cho nên là ngài đúc đèn đó là tạm mượn thôi, tạm mượn cái đó để mà khơi dậy cái đèn mà sẵn của ngài nơi ngài đó, cho nên đây là cái đèn tạm thôi, khiến cho ngài Đức Sơn ngài chỉ vừa nghĩa là tiếp nhận cái thì ngài thổi tắt để cho ông ngộ được cái đèn sẵn nơi ông. Nhưng mà cái đó là kiến giải thôi. Nhưng mà làm sao mà thấy được cái chỗ thật đó. Mà bởi vậy cho nên là chính cái chỗ này mà lâu nay á cũng không biết là bao nhiêu người cứ lo chạy, lo đuổi bắt, lo chụp cái ngọn đuốc Long Đàm. Tức là do chụp bắt theo cái ngọn đuốc Long Đàm này, tức là do bàn luận lý luận chụp bắt theo cái ngọn đuốc này để coi trong đó cái ý gì trong đó. Tức là chụp theo cái ngọn đuốc đó, nhưng mà quên mất rằng cái ngọn đuốc đó thì sao, Đức Sơn đã lấy đi mất rồi. Còn đâu tới mình. Và cái chỗ mà ngài Long Đàm thổi tắt đó thì rồi mình cũng bàn luận thế này thế kia, nhưng mà sự thật á thì có tắt chăng. Nghe nói Long Đàm mà thổi tắt thì mình cũng liền hiểu theo cái nghĩa Long Đàm thổi tắt. Nhưng mà sự thật có tắt chăng, đó mới là cái chỗ mà phải thấy cho thật kỹ. Nếu mà quả thật ngày cái đuốc Long Đàm á mà đã thật tắt rồi á thì ngày hôm nay mình học đây là học cái gì, có vui ích không? Nếu ngọn đuốc đó đã tắt từ lâu rồi, thì mình học chi vậy? Đó là cái chỗ để cho mình phải khéo và thấy được chỗ này, phải dòm cho thấu được cái chỗ thổi tắt đó. Mà thấy được cái chỗ thổi tắt đó thì mới rõ được vốn có tắt bao giờ đâu. Nghĩa là nó vẫn sáng đó chứ không có bao giờ tắt hết. Mà mình nghe nói thổi tắt đó là hiểu theo cái ngôn ngữ, theo cái danh từ. Mà ở đây là phải thấy rõ được cái ngọn đuốc thật của Long Đàm đó vẫn chưa từng tắt bao giờ. Tức là vẫn sáng như từ bao giờ, như từ thế nào hết. Thấy tột như vậy rồi thì còn ai gạt được mình. Ngôn ngữ nào có thể lừa được. Thấy như vậy là hết bị lừa. Còn không thì cũng còn bị ngôn ngữ lừa. Bởi vậy cho nên ở đây thì khi mà ngài Đức Sơn ngài ngộ rồi thì ngài nói rằng từ nay về sau chẳng còn nghi đầu lưỡi các lão hòa thượng trong thiên hạ nữa, là không còn bị các lão hòa thượng trong thiên hạ lừa nữa. Còn mình mà chưa tháo được này thì dễ bị lừa. Tức là nghe nói thổi tắt liền hiểu là tắt, rồi nghe nói là nhận liền hiểu là nhận, đó là bị lừa theo cái ngôn ngữ. Cho nên phải thấy thấu như vậy. Khi mà thấy nghe được như vậy thì ngài Long Đàm đó sáng hôm sau mới lên tòa bảo đại chúng đó, thì đây là cái cũng như cái lời gọi là ấn chứng, nghe không, nghe là trong đây có một gã trăng như kiếm bén, miệng đợi chậu máu, đánh một gậy chẳng xoay đầu lại, ngày kia sẽ lên trên chót đỉnh Cô Phong mà dựng lập đạo của ta. Đó tức là không ai làm gì được ông nữa, không? Đó là coi như cái lời ấn chứng. Thì như vậy ở chỗ này là một cái câu chuyện mà để mà đánh thức một cái gì sẵn có nơi mình đó, chứ còn phải vượt qua cái bên ngoài mà ở chỗ khác, ở chỗ gọi là mình phải tự mở cái trí vô sư của mình đó, thì như vậy đó là mới thấy được cái ánh sáng nó vẫn luôn luôn nó còn sáng rực nơi đây, chứ còn không có bao giờ mà nó tắt. Còn mình chỉ lo mà chạy kiếm đó, không chạy đuổi hoặc là chạy kiếm đó, thì đó là mới chạy kiếm theo cái đèn mà đã thổi tắt. Chạy kiếm đầu này đầu kia suy nghĩ để mà suy tìm thì đó là theo cái đèn đã thổi tắt, đó là cái theo chỗ bị gạt. Phải soi trở lại thì mới thấy là cái đèn của Long Đàm chưa bao giờ tắt. Thấy được cái chỗ đó thì mới thấy thấu được cái chỗ chân thật này, chứ đừng mắc kẹt. Đó là một đoạn mà nói về ngài Đức Sơn. Như vậy để cho mình thấy ngài Đức Sơn á, ban đầu là một cái vị giảng sư nổi tiếng về giảng kinh Kim Cang, cũng là cái người mà cũng hiểu thông kinh điển, nhưng mà đối với cái lý mà gọi là thấy tánh thành Phật chỉ thẳng trong người của nhà thiền đó, ngài cũng vẫn ngài chưa tin được. Đó là một cái điểm mà đánh thức cho mình là cái lý giải, cái kiến giải trên cái chữ nghĩa suông đó chưa phải là cái chỗ sống chân thật, chưa có dính dáng gì đến chỗ này. Thì như vậy ngày xưa đã có như vậy rồi, huống nữa là ngày nay. Bởi vậy cho nên ngày nay á, nhiều khi cũng có nhiều vị nghĩa là nghe đến cái chỗ này cũng chưa tin nổi. Nhưng mà đây á, nói thấy tánh thành Phật đó là sao? Là bởi vì đây là thành Phật ngay nơi tự tánh, chứ không phải là thành Phật ở nghĩa là bên ngoài. Muốn đó là cái chỗ mà muốn nhấn mạnh như vậy, phải thấy được cái tự tánh của mình thì thành Phật ngay nơi đó. Thấy được tự tánh, sống được cái tự tánh đó thì cái chỗ đó là cái chỗ thành Phật chân thật, đó là cái nhân địa, gọi là cái nhân địa chân chính. Còn nghĩa là tìm ở bên ngoài đó thì cái đó là gọi là chưa phải là cái chỗ chân thật. Cho nên là sau khi mà ngộ được cái chỗ này rồi thì về sau thì ngài Đức Sơn, ngài khi mà ra giáo hóa đó, thì ngài mới gọi là có những cái gọi là những cái mà dụng mà nó khác thường, mà nó gọi là táo bạo đó, là như vậy.